Tôi kể cho giáo sư nghe về sự kiện đã xảy ra trong buổi cầu cơ. Vị giáo sư im lặng một lúc rồi cho tôi biết rằng đoạn văn mà tôi viết dở dang có những trùng hợp lạ lùng với nội dung quyển sách của một văn sĩ người Đức. Ông này chết khi còn rất trẻ nên không được nổi tiếng lắm. Tuy nhiên hầu như mọi người học về văn chương Đức đều ít nhiều biết đến ông này. Tôi cố gắng giải thích rằng tôi không biết một chút gì về văn sĩ kia cả. Kiến thức văn chương của tôi chỉ giới hạn trong những tác phẩm được giảng dạy trong chương trình giáo dục, và dĩ nhiên văn sĩ người Đức kia không hề có tác phẩm nào ở trong đó. Vị giáo sư cho biết không những nội dung đã trùng hợp mà ngay cả lối hành văn, cách xuống dòng, chữ viết tắt của tôi cũng ít nhiều giống y như nhà văn nọ. Điều này làm tôi vô cùng bối rối, nên tôi nhờ ông ra mua giùm tác phẩm đó để tôi xem qua. Trước khi nhận được tác phẩm đó, một sự lạ khác đã xảy ra. Hôm đó tôi tham dự một bữa tiệc cưới. Trong những quan khách của buổi tiệc có một giáo sư người Đức. Ông này có họ hàng chi đó với chủ nhà nên không quản ngại đường xá xa xôi từ bên Đức đến tham dự bữa tiệc. Khi tôi vừa bước vào phòng thì đã thấy ngay cặp mắt kinh ngạc của vị giáo sư kia. Ông ta nhìn tôi chăm chú như bị thu hút khiến tôi đâm ra lúng túng. Trong suốt buổi tiệc, ông ta cứ đăm đăm theo dõi tôi, nên tôi chỉ ăn qua loa rồi cáo từ, lòng không khỏi bực bội về người khách bất lịch sự đó. Vài hôm sau, tôi có dịp gặp lại chủ nhân bữa tiệc. Bà chủ cho biết vị giáo sư kia cứ hỏi đi hỏi lại về thân thế của tôi. Ông ta đang soạn tiểu sử một văn sĩ người Đức từ trần cách đó mấy chục năm, và nói rằng tôi trông giống văn sĩ nọ vô cùng, từ cử chỉ đến lời ăn tiếng nói. Mặc dù bà chủ không nhớ cái tên của văn sĩ đó, nhưng tôi đã đoán ra ít nhiều. Tôi trở về nhà đồng vô cùng xúc động. Khi vị giáo sư văn chương trao cho tôi cuốn sách của văn sĩ nọ thì tôi nhận ngay rằng đó chính là cuốn sách của tôi. Không những cách xếp đặt cấu kết nội dung giống y hệt cuốn truyện của tôi đang viết dở, mà càng đọc tôi càng thấy cuốn sách đó phô diễn rõ rệt tất cả tư tưởng thầm kín của chính mình. Cuốn sách đề cập đến cái lý tưởng mà tôi hằng theo đuổi thời niên thiếu, là trở nên một học giả nghiên cứu tất cả mọi môn học, từ thiên văn học đến địa lý, từ toán học đến vật lý, từ triết học đến nghệ thuật, để có thể có một cái nhìn tổng quan về đời sống. Dĩ nhiên tôi ý thức rằng cuộc đời quá ngắn và đầu óc con người có giới hạn. Không ai có thể trở thành một cuốn từ điển sống được, nên tôi chỉ chú trọng vào một môn học mà tôi ưa thích là triết học. Từ triết học tôi say mê thần học và rồi xoay ra nghiên cứu tôn giáo. Công cuộc nghiên cứu đưa tôi đến với Phật giáo, và tôi đã phát nguyện trở thành một tăng sĩ. Nhìn lại cuộc đời đã qua, tôi thấy rằng mình đã đi đúng con đường vì những điều tôi chưa thực hiện được ở kiếp này. Tôi sẽ có cơ hội ở một kiếp khác. Tôi hiểu rằng không một tư tưởng nào nảy sinh lại mất đi. Tất cả đều được lưu trữ dưới hình thức những chủng tử, và tùy theo nhân duyên thích hợp nó sẽ phát sinh. Cũng như thế, một ý chí cương quyết, một hạnh nguyện to lớn sẽ là những động cơ thúc đẩy con người tiếp tục tiến bước trên con đường họ đã chọn. Con đường của Phật giáo là giải thoát ra khỏi luân hồi sinh tử, và đó là con đường tôi đã chọn khi xuất gia. Tôi biết mình không thể thay đổi các nhân đã gieo trong quá khứ, không thể lẩn tránh hậu quả của những nhân này, nhưng tôi cố gắng tu sửa thân tâm, gieo và tàn thức những tư tưởng tốt lành, những mầm mống vị tha. Nhờ chuyên tâm quán tưởng về những hạnh nguyện đã phát, nhớ mãi hình ảnh của đấng đại từ bi, năng hỷ xả như ngọn đuốc soi đường. Nhờ chuyên trì niệm hồng danh chư Phật, các chủng tử này sẽ tăng trưởng để một lúc nào đó sẽ phát sinh hiện hành đưa tôi đến bến bờ giải thoát. Tuy chọn con đường của một tu sĩ, nhưng sau một thời gian, tôi thấy mình không thích hợp với tôn chỉ của Nam Tông. Tôi không thích nếp sống thoải mái trong ngôi chùa yên tĩnh, những kỷ luật cứng nhắc, những kiến thức từ chương, Hòa thượng Thomo đã giúp tôi tìm thấy một con đường mới, một nếp sống phóng khoáng, và tôi đã phát nguyện tu theo hạnh Đầu Đà. Đây là một nếp sống chủ trương lánh mình trong cô tịch, chú trọng nhiều về sự phản quan tự kỷ bằng trí giác nội tại. Kinh nghiệm đời sống như nó là và nương tựa vào năng lực gia trì của các vị tổ mật tông. Tôi không lưu trú ở một nơi chốn nào nhất định, không sở hữu bất cứ một thứ gì mà chỉ có ba bộ quần áo cần thiết và một chiếc bình bát. Hòa thượng Thomo đã nói, trước khi có thể giúp người khác, ta hãy tự giúp mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa Như Lai giảng pháp, ta hãy kết thảm cỏ ngồi trong động đá để quán tưởng về sự vô thường, lý vô ngã. Trước khi bước vào đời để cứu giúp chúng sinh, ta hãy quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của chân tâm. Và chỉ khi đã chứng được sự thanh tịnh tuyệt đối, ta mới có thể nhập thế gian mà không sợ xa ngã. Một người đang chết đuối không thể cứu một người khác cũng đang chết đuối. Một người mù không thể dẫn dắt một kẻ đuôi. Đừng hấp tấp lo giúp đỡ kẻ khác khi chính mình chưa giúp đỡ nổi cho mình. Làm sao ta có thể biết chắc rằng sự giúp đỡ đó hoàn toàn vô vị lợi? Làm sao ta biết rằng mình không tự lừa dối mình? Một việc làm cao đẹp tự nó chỉ có nghĩa khi nó được làm bởi một cái tâm vị tha chân thật. Nếu không cố gắng đạt đến mục đích là thoát khổ, thì những nghi thức chỉ là sợi dây trói buộc, lời ta khuyên bảo chỉ là những âm thanh trống rỗng. Hãy tập trung năng lực để suy gẫm, quán tưởng về việc giải thoát. Đừng lo lắng về nơi ăn chốn ở vì nó chỉ là ràng buộc. Đừng quan tâm về chứng đắc vì nó chỉ là ảo tưởng. Chỉ khi nào bước vào cuộc đời, làm mọi việc mà không thấy có mình làm, không thấy có chúng sinh được cứu độ, không thấy mình và chúng sinh có sự khác biệt, đó mới là vô ngã. Nếu con không để bị vướng mắc, không để bị mong cầu sở đắc một điều gì, thì con sẽ hiểu được điều ta nói. Vào đời nhưng không rời tự tánh, nhập thế nhưng không rời niết bàn.
Bên rặng tuyết sơn.
Tây Tạng trong thời cực thịnh khoảng cuối thế kỷ thứ 7 là một quốc gia hùng mạnh. Dòng họ Gampo sau khi đánh dẹp các lãnh chúa đã thống nhất xứ này thành một vương quốc, đặt căn bản cai trị dựa trên quân sự và tôn giáo. Tôn giáo Tây Tạng khi đó là một thứ tôn giáo chú trọng về huyền thuật và các hiện tượng siêu hình gọi là Bonpa hay Bon. Triều đại Chogon mở mang bờ cõi và bành trướng ảnh hưởng khắp nơi. Phía bắc họ tiến vào lãnh thổ của người Mông Cổ, phía tây họ thâu gồm nhiều địa hạt như Ba Tư, A Phú Hãn ngày nay, và phía đông họ bắt đầu dòm ngó những thửa đất màu mỡ của Trung Hoa. Trước sự đe dọa của Tây Tạng, vua Đường Thái Tông của Trung Hoa đã phải áp dụng chính sách hòa hoãn, là gả công chúa cho quốc vương Tây Tạng Songtsen Gampo để kết tình thông hiếu hai bên. Công chúa Phan Thành của Trung Hoa đã đem vào xứ Tuyết một bức tượng Phật Thích Ca và rất nhiều kinh điển Phật giáo. Có nhiều truyền thuyết về bức tượng này. Cuốn Tây Tạng Sử Ký chép rằng bức tượng này được khắc từ khi Đức Phật còn tại thế, nhưng nhiều học giả lại cho rằng bức tượng được tạc bởi một đại đệ tử của Đức Phật khoảng 100 năm sau khi Ngài nhập diệt. Người Tây Tạng tin rằng bức tượng này vô cùng linh ứng và đã có rất nhiều truyền thuyết về sự mầu nhiệm của pho tượng mà họ gọi là Jovo Rinpoche. Vua Songtsen Gampo cho xây chùa Jokhang để an vị pho tượng Phật và chứa đựng kinh điển mà công chúa Văn Thành mang qua để làm vui lòng vợ. Vua còn cho mời một số tăng sĩ Trung Hoa đến trụ trì và đạo Phật được truyền vào Tây Tạng từ lúc đó. Jokhang được coi như ngôi chùa Phật giáo đầu tiên tại Tây Tạng. Ghi chú của tác giả: năm 1932, quốc vương xứ Bhutan thân hành sang Lhasa xin phép thỉnh một pho tượng phỏng theo pho tượng Jovo Rinpoche này. Vì lý do đặc biệt nào đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng giống y hệt pho tượng chính. Một pho được đem về xứ Bhutan, pho tượng kia được trao tặng cho một ngôi chùa ở Sanat, một phái đoàn gồm nhiều nhân viên cao cấp trong nội các và các lạt ma trưởng lão, đặt dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thomo, đã rước pho tượng này qua Ấn Độ. Như tôi đã đề cập ở chương trước, phái đoàn được đón tiếp vô cùng nồng nhiệt và lễ an vị Phật diễn ra hết sức trang trọng. Tại sao Đức Đạt Lai Lạt Ma lại cho tạc đến hai pho tượng? Tại sao lại cử một phái đoàn gồm những nhân vật quan trọng, những trưởng lão dày công đức tu hành hộ tống pho tượng qua Ấn Độ? Ngoài ra, tôi được biết Hòa Thượng Thomo còn đem theo rất nhiều kinh sách quý báu chất trong những rương gỗ đến gửi ở những ngôi chùa quanh miền Sanat. Dĩ nhiên lúc đó không mấy ai để ý đến chi tiết này. Phần tôi tuy thắc mắc nhưng cũng không tìm được câu trả lời. Mãi cho đến khi cuộc cách mạng văn hóa bùng nổ, tôi kinh hoàng hay tin Trung Cộng đã đặt mìn phá tan chùa Jokhang. Tất cả kinh điển chất chứa nơi đây đều bị thiêu hủy hoàn toàn, và rồi những tin dữ dồn dập xảy đến. Hơn 2.000 ngôi chùa bị thiêu hủy, hầu hết những pho tượng Phật đúc bằng vàng đều bị nấu chảy mang về Trung Cộng. Tất cả kinh điển Tây Tạng đều bị thay thế bởi cuốn Hồng Thư của Mao. Đến khi đó tôi mới nhận thức rằng đã có những sự chuẩn bị thu xếp từ trước để duy trì kho tàng văn hóa xứ này khỏi bị hủy diệt. Lịch sử chép rằng sau khi xây các chùa Jokhang được ít lâu, vua Songtsen đã xin quy y Tam Bảo và khuyến khích dân chúng tu học Phật Pháp. Sự kiện này khiến các giáo sĩ đạo Bon không hài lòng chút nào. Nhưng khi đó ảnh hưởng Phật giáo chỉ giới hạn trong triều đình, chứ không lan rộng ra được khắp nơi. Theo các nhà nghiên cứu thì có lẽ lý do chính mà Phật giáo không thịnh hành lúc đó vì tư tưởng Phật giáo phát xuất từ Trung Hoa, không thích hợp với phong tục tập quán của người Tây Tạng. Dân chúng xứ này quen thuộc với đạo Bon, một tôn giáo đề cao huyền thuật, với những quan niệm siêu hình, không chấp nhận một quan niệm thực tiễn như tư tưởng Phật giáo Trung Hoa. Phải đợi đến cuối thế kỷ thứ 8 dưới triều đại vua Truy Song Desen, Phật giáo mới bắt đầu phát triển. Là một vị vua trí thức, Truy Song thường khuyến khích dân chúng học hỏi, cho mời các bậc học giả khắp nơi đến mở trường truyền bá tư tưởng mới lạ. Xã hội Tây Tạng lúc đó phát triển rất cao. Các bộ môn nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, kiến trúc cũng như các tư tưởng xã hội của Trung Hoa, Ấn Độ được dịp truyền bá rộng rãi. Một trong những công trình kiến trúc vĩ đại là Điện Potala cũng được xây cất trong thời gian này. Trong những học giả được vua Truy Song mời qua Tây Tạng có một vị tăng xuất thân từ Đại học Nalanda tên là Sankara Krishna. Không những vị tăng đến từ Trung Hoa chỉ giới hạn tầm hoạt động trong khuôn viên chùa Jokhang, Sankara Krishna muốn truyền bá Phật giáo một cách rộng rãi khắp nơi, ông kêu gọi thành lập những đại học Phật giáo để đào tạo tăng sĩ bản xứ. Chương trình của ông được sự ủng hộ của vua Truy Song, nhưng gặp sự phản đối kịch liệt của các pháp sư đạo Bon. Họ sợ rằng nếu Phật giáo phát triển thì tôn giáo của họ sẽ lu mờ, nên họ đã tìm đủ mọi cách quấy phá. Một mặt họ sử dụng huyền thuật tạo những trận mưa đá, sấm sét để ác tiếng đọc kinh của chư tăng, hoặc hiện hình thành những loài ma quỷ dọa nạt dân chúng. Mặt khác họ liên kết với Ma Dân, một tướng lãnh chỉ huy quân đội, tạo áp lực với triều đình. Ma Dân yêu cầu vua Truy Song phải trục xuất Santara Krista và các tu sĩ Phật giáo, nếu không sẽ tấn công vào Lhasa. Thấy Tây Tạng có thể lâm vào một cuộc nội chiến, Santara Krista tình nguyện trở về Ấn Độ, nhưng vua Truy Song cứ nài nỉ ông ở lại truyền bá đạo Phật. Cảm động về lòng thành của vua, Santara Krista hứa sẽ mời một tu sĩ giỏi hơn đến thay ông trong việc phần pháp lợi sinh. Sau khi Santara Krista rời Tây Tạng, Ma Dân vẫn kéo quân bao vây Lhasa, đòi vua phong cho hắn chức tể tướng nắm hết binh quyền. Nhưng một số tướng lãnh khác không phục, đã nổi dậy giết chết Ma Dân và dẹp tan nhóm phản loạn. Trở về Ấn Độ, Santara Krista đã tìm đến Padmasambhava, một tu sĩ mật tông nổi tiếng có định lực kiên cố, và khẩn khoản nhờ ông này thay mình qua Tây Tạng truyền bá Phật pháp. Padmasambhava nhận lời, một mình một gậy vượt núi vào Tây Tạng. Huyền thoại Tây Tạng đã nói rất nhiều về cuộc so tài pháp thuật giữa Padmasambhava và các pháp sư đạo Bon. Nhưng lần nào Padmasambhava cũng cảm hóa được các hung thần yêu quái mà nhóm pháp sư Bon gửi đến để quấy phá. Các trận mưa đá biến thành mưa hoa, sấm sét biến thành âm nhạc. Các loài ma quỷ hung ác sau khi nghe thuyết pháp đã chấp tay xin quy y Tam Bảo. Vào đến triều đình, Padmasambhava đã sang sảng thuyết pháp, đánh đổ tất cả mọi lý luận của các pháp sư đạo Bon. Vua Truy Song hết sức khâm phục và công bố rằng Phật giáo mới là một chân lý cao thượng, xứng đáng được coi là quốc giáo. Vua yêu cầu Padmasambhava ở lại Tây Tạng giữ chức quốc sư để truyền bá Phật pháp. Padmasambhava thành lập đạo viện Sam Di, thu nhận học trò và khởi xướng nên dòng tu cổ mật. Thay vì phủ nhận truyền thống tôn giáo xứ này, Padmasambhava đã giảng giải kinh điển dưới hình thức mà dân chúng tại đây có thể chấp nhận được. Ông đã phương tiện cảm hóa các thần linh mà dân chúng xứ này thờ phụng thành các vị hộ pháp và đem lại một nét đặc thù cho Phật giáo Tây Tạng. Ngày nay hình ảnh của Padmasambhava vẫn thường được thờ phụng trong chùa chiền Tây Tạng như vị tổ đầu tiên đã truyền bá Phật giáo mật tông vào đây. Vua Truy Song đặt căn bản luật pháp theo giáo lý Đức Phật, lấy từ bi hỷ xả làm nòng cốt của hiến pháp. Thay vì đặt ngôi vị hoàng đế lên địa vị cao tột, như tại Trung Hoa vua đã đặt ba ngôi báo Phật Pháp Tăng lên địa vị cao nhất. Dưới triều đại Truy Song Desen, Phật giáo phát triển rất nhanh, hàng trăm ngôi chùa được xây cất, rất nhiều kinh điển Phật giáo được phiên dịch ra Tạng ngữ. Sự phát triển quá nhanh của Phật giáo đã gặp sự chống đối của các pháp sư đạo Bon. Sau khi vua Truy Song qua đời, một số tướng lãnh quan lại chịu ảnh hưởng đạo Bon đã nổi loạn giết chết người con của vua Truy Song, rồi đưa Langdama, một người cháu ngoại họ Xa của vua, lên ngôi. Langdama ban hành ngay một chính sách tiêu diệt Phật giáo. Ông ra lệnh phá hủy mọi chùa chiền, đốt tất cả kinh sách, giết sạch các tăng sĩ, và Phật giáo bị cấm đoán triệt để. Lịch sử Tây Tạng chép rằng một tu sĩ tên Panjo Dorji đang tu thiền trong động đá thuộc dãy Tuyết Sơn, bỗng thấy tâm sao xuyến không định được nữa. Tu sĩ quán xét và thấy sự tàn ác của Langdama đang đưa Tây Tạng vào một thời kỳ đen tối. Panjo bèn mặc quần áo thụng, đội nón lá màu đen như các pháp sư đạo Bon, rồi lên ngựa vào thủ đô Lhasa. Để gây sự chú ý của nhà vua, Panjo đã đứng trước cung điện biểu diễn một điệu múa đặc biệt khiến dân chúng súng vào xem. Landama nghe ồn ào cũng ra trước bao lơn cung điện nhìn xuống. Panjo bèn rút một chiếc cung nhỏ vẫn giấu trong áo, bắn một phát xuyên qua tim vua, rồi nhảy lên ngựa tẩu thoát. Mặc dầu Landama chỉ cai trị có 3 năm, nhưng ông đã hủy diệt tất cả mọi tu viện, kinh sách, đến nỗi sau này khi ông chết, khắp Tây Tạng không còn một ngôi chùa, kinh sách hay tăng sĩ nào đủ tài đức có thể phục hồi Phật giáo. Cái chết của Landama chấm dứt triều đại của dòng họ Gampho, vì sau đó các tướng lãnh tộc trưởng trong triều đình không ai phục ai, mà tự động đem quân đội chiếm cứ các vùng đất xưng hùng xưng bá. Giai đoạn phong kiến tự trị này kéo dài cho đến năm 1642 sau Tây Lịch mới chấm dứt. Lịch sử Tây Tạng chép rằng lãnh chúa Khorne sau một thời gian trị vì xứ Gilgit, miền Tây Nam giáp ranh với A Phú Hãn ngày nay, đã nhường ngôi cho con trai để xuất gia đầu Phật lấy pháp danh là Yeshio. Lạt Ma Yeshi nhận thức rằng nếu không có kinh điển hay các vị cao tăng, đạo hạnh hướng dẫn, thì Phật giáo khó có thể phục hồi. Ông cho gửi người vào Ấn Độ học chữ Phạn Sanskrit để dịch thuật kinh điển ra Tạng ngữ. Ngoài ra ông còn viết thư mời các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền bá Phật pháp ở xứ Gilgit. Cuộc hành trình từ Tây Tạng qua Ấn Độ hết sức gian nan và khó khăn vì các chướng ngại thiên nhiên nên rất ít người sống sót. Trong số hàng trăm người gửi đi Ấn Độ, chỉ một vài người trở về, và chỉ có Rinchen Gyalpo lãnh hội được tinh hoa Phật giáo để truyền bá nơi đây. Rinchen Gyalpo là một học giả uyên thâm đã phiên dịch rất nhiều bộ kinh quý giá ra Tạng ngữ, trong đó có bộ Kayanga, hiện được coi như bộ kinh nòng cốt của Phật giáo Tây Tạng. Ông còn là một họa sĩ đại tài, ngoài việc thuyết pháp dịch kinh để truyền bá tư tưởng Phật học, ông còn vẽ rất nhiều tranh Phật và sáng lập nên một môn phái hội họa hết sức đặc biệt. Dưới sự khuyến khích của ông, các bộ môn nghệ thuật Tây Tạng phát triển rất mạnh. Ngoài ra, Rinchen Gyalpo còn là một kiến trúc sư có tài. Ông đã vẽ kiểu và đích thân trông nom việc xây cất hơn 108 ngôi chùa tại xứ Gilgit. 2 ngôi quốc tự Saparang và Thorung cũng do chính tay ông đốc thúc xây cất và được coi như những trung tâm Phật giáo quan trọng nhất miền Gilgit. Khi đó Phật giáo phát triển rất mạnh ở Ấn Độ, có hàng trăm đại học Phật giáo được mở ra để giảng dạy kinh điển. Đại học nổi tiếng đào tạo được rất nhiều tăng sĩ tài giỏi dưới đức nghiêm minh là Rikamasila. Sở dĩ đại học này nổi tiếng là nhờ sự hướng dẫn của đại sư Dipankara Sriyana, hay còn gọi là Atisha, một học giả vô cùng uyên bác. Danh tiếng Atisha vang lừng qua đến Tây Tạng. Yeshio tin rằng nếu vị này chịu ghé Gilgit ít lâu để giảng dạy và đào tạo tăng tài, thì đạo Phật có thể phục hồi được. Ông đã gửi thư mời nhiều lần, nhưng lần nào Atisha cũng từ chối vì trách nhiệm trông coi một viện đại học như Rikamasila rất nặng nề. Phong tục Tây Tạng thường chú trọng đến việc dâng cúng lễ vật để cầu đạo. Yeshio tin rằng nếu có đủ một số lễ quý giá thì Atisha có thể chấp thuận lời cầu xin của ông. Do đó, Yeshio đã yêu cầu dân chúng quyên góp tiền bạc để thỉnh vị cao tăng này qua đây truyền đạo. Lời yêu cầu của ông được dân chúng xứ Gilgit hưởng ứng rất đông, nên chỉ ít lâu sau họ đã thu góp được một số vàng rất lớn. Lãnh chúa xứ Garot gần đó nghe tin bèn lừa Yeshio đi quyên góp rồi bắt sống ông này đòi tiền chuộc mạng. Con trai của Yeshio là Chenchapo định đem số vàng quyên góp để chuộc cha, nhưng Yeshio gửi thư khuyên con trai nên đem vàng qua Ấn Độ để cầu đại sư Atisha, vì Tây Tạng cần Phật pháp chứ không cần một kẻ già vô dụng chẳng còn sống được bao lâu. Chenchapo nghe lời cha, cử sứ giả đem vàng đến Rikamasila ra mắt đại sư Atisha một lần nữa. Lãnh chúa Garot hay tin nổi giận mang Yeshio ra chém. Lịch sử chép rằng Atisha đã từ chối lần nữa, nhưng khi nghe kể về sự hy sinh của Yeshio không tiếc mạng sống mà chỉ lo cho dân chúng Tây Tạng, Atisha đã cảm động tuyên bố: ta không thể từ chối lời mời của một bậc Bồ Tát như Jesio được. Nếu xứ Tây Tạng có những người như Jesio, thì xứ đó xứng đáng được hưởng những tinh hoa của Phật Pháp. Ông truyền cho sứ giả mang vàng ra bố thí cho dân chúng khắp nơi, rồi một mình chống gậy đạp tuyết qua Tây Tạng. Năm 1042, Atisha đến Tho Linh vào ý kiến Changchapo. Khi đó những tăng sĩ như Jinchen Yongpo cậy mình lớn tuổi lại có nhiều công lao, nên đã không đứng dậy tiếp kiến Atisha. Nhà vua yêu cầu Atisha ban cho một bài pháp đầu tiên, và ông này đã giảng về kinh Bát Nhã Ba La Mật. Lời giảng rõ ràng và sang sảng như tiếng chuông của Atisha đã khiến Jinchen Yongpo phải đứng bật dậy mà bạch rằng: nhờ có ngài mà Tây Tạng đã tìm lại được tinh thần vô quý của Phật giáo. Atisha lưu lại Tho Linh một thời gian đào tạo tăng tài, giảng giải Phật Pháp, rồi một mình một gậy đi khắp Tây Tạng, tiếp tục truyền bá đạo Phật. Nhờ có ông mà Phật giáo bắt đầu phát triển trở lại, lúc đầu còn ở những miền xa xôi nhưng về sau lan đến tận Lhasa. Ông thành lập phái Kadampa, một tông phái chính mà ảnh hưởng còn tồn tại đến ngày nay. Năm 1075, vua Siede cho lập một đại hội Phật giáo tại chùa Tho Linh. Hàng ngàn học giả các nơi kéo về học hỏi, nghiên cứu, đánh dấu một giai đoạn quan trọng cho việc phục hưng Phật giáo tại đây. Trong suốt mấy trăm năm, xứ Gyu vẫn được coi là trung tâm Phật giáo quan trọng nhất của Tây Tạng, mặc dù theo thời gian Lhasa đã bắt đầu khôi phục lại uy tín một phần nào. Năm 1625, một giáo sĩ người Bồ Đào Nha là Padre Andrew theo chân đoàn khách thương Ả Rập đến ý kiến vua Savret xin truyền giáo tại đây. Vua Savret đón tiếp Padre Andrew rất trọng hậu và tuyên bố: một người đã đi hàng ngàn dặm để truyền bá giáo lý thì chắc chắn giáo lý đó phải có giá trị, xứng đáng được nghe. Một sự thật không thể làm hại một sự thật khác, mà chỉ có thể làm chân lý thêm sáng tỏ. Nếu phương Tây có những vị Bồ Tát hóa sinh giảng dạy chân lý mà dân xứ Gyu chưa hề biết đến thì thật là một điều đáng tiếc lắm. Vua viết một lá thư gửi cho Tòa Thánh La Mã khen ngợi việc làm của tu sĩ Andrew, nội dung như sau: vua Sarat xứ Gyu chân thành cảm ơn quý quốc đã gửi qua xứ chúng tôi một vị Đại Lạt Ma để giảng dạy chân lý của những bậc Bồ Tát phương Tây. Vua Sarat xứ Gyu đã cấp phát cho tu sĩ Andrew 10 mẫu ruộng, 200 thoi vàng nén, 3.000 viên đá quý để vị Đại Lạt Ma này xây cất chùa thờ các bậc Bồ Tát phương Tây. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón thêm nhiều bậc Lạt Ma như thế nữa trong tương lai. Khi nội dung lá thư được công bố, những món quà quý giá đã làm cho các con buôn Bồ Đào Nha động lòng tham. Họ lập tức kéo nhau đến Gyu mua bán, trao đổi. Phần chú thích, sử liệu về con đường gấm đã ghi chép rất rõ về giai đoạn này. Lúc đầu người ngoại quốc được đón tiếp trọng thể vì dân xứ Gyu tin rằng những người đến từ phương Tây đều là những bậc chân tu, đạo hạnh như Lạt Ma Andrew. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, những con buôn tham lam quỷ quyệt đã gây xáo trộn lên tình hình xứ này. Sự đụng chạm giữa người dân hiền lành chất phác và những con buôn lợi dụng thời cơ ngày thêm trầm trọng. Nhưng nhờ sự can thiệp của Padre Andrew, mọi việc lúc đầu còn được giải quyết một cách ổn thỏa. Năm 1635, Padre Andrew đưa một phái đoàn đi Lhasa truyền giáo. Lợi dụng cơ hội các con buôn Bồ Đào Nha cậy súng đạn đã cướp phá quốc khố, vua Sarat với chủ trương mở rộng biên giới để đón nhận những điều mới lạ phương Tây đã trở thành nạn nhân đầu tiên. Cái chết của vua Sarat gây xúc động lớn trong dân chúng, phong trào bài ngoại được đề xướng. Cuộc chiến giữa người dân xứ Gyu và người ngoại quốc đã xảy ra. Quân đội xứ Gyu cũng chia làm hai phe. Nhóm ủng hộ Lạt Ma Andrew muốn bảo vệ người ngoại quốc và nhóm khác chủ trương chống đối những tư tưởng Tây phương. Cuộc nội chiến xảy ra kéo dài mấy chục năm, làm hai bên đều kiệt quệ. Nhờ sự tiếp tế võ khí, phe ủng hộ Tây phương đã bắn phá tan hoang thủ đô Tho Linh, biến nơi này thành bình địa, dân chúng tránh chiến tranh đã kéo nhau bỏ đi hết, và cuối cùng thì xứ Gius cũng biến mất trên bản đồ. Năm 1765, một tu sĩ khác tên Padre Desideri được khích lệ bởi những lá thư của Padre Enriel đã tìm đến nơi đây để truyền giáo, nhưng ông chỉ thấy một thành phố bỏ hoang, điêu tàn. Khắp miền Gius không một bóng người, cung điện đổ nát, đầy những dấu vết tang thương, nhưng ngôi chùa Saparan trên đỉnh đồi tương đối còn nguyên vẹn. Ông ghi nhận rằng tuy chánh điện bị rêu phong phủ đầy, nhưng đa số các pho tượng Phật và tranh ảnh không bị hư hại nhiều. Trong cuộc du hành vượt qua Chăng Tăng vào Tây Tạng, tôi đã mang về được khá nhiều kinh điển và họa lại bộ tranh 84 vị thánh tăng Tây Tạng. Nhưng cuộc khảo cứu cho thấy gia tài văn hóa quan trọng của Tây Tạng vẫn còn được lưu trữ trong những ngôi chùa bỏ hoang tại Gius. Mặc dù hơn 300 năm nay, trung tâm Phật giáo Tây Tạng đã dời về Lhasa, nhưng chắc chắn vẫn còn rất nhiều kinh điển quan trọng lưu lại miền Gius. Hơn 6 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi chiêm ngưỡng linh ảnh Đức Di Lặc tại thập tự miền Chăng Tăng. Tôi ý thức được tầm quan trọng của việc quán chiếu các tranh ảnh, chủng tử huyền bí khắc trên vách đá. Đối với những người không biết gì, đó chỉ là những bức tranh ảnh nghệ thuật. Nhưng đối với tôi, nó đã là những chìa khóa mầu nhiệm, mở đường vào những pháp môn huyền bí mật truyền gọi là Mạng Đà La. Tôi dự định sẽ làm một chuyến du hành thứ hai vào Tây Tạng, nhưng chưa chuẩn bị kịp thì Thế chiến thứ hai đã bùng nổ. Tất cả mọi sự di chuyển đều bị hạn chế tối đa, nên tôi đành đặt hết tâm trí vào việc nghiên cứu, tu học và soạn thảo tài liệu về công trình Hoằng Dương Phật Pháp của Đại sư Rinchen Yangpo. Mặc dù Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều pháp môn khác nhau, nhưng Phật giáo thường được chia làm ba con đường chính: Nam Tông, Bắc Tông và Mật Tông. Tuy chia làm ba nhưng thật ra tất cả chỉ là những giai đoạn, phương tiện, danh từ, trình độ của một con đường duy nhất, con đường thoát khổ. Theo sách vở Mật Tông thì nếu đi theo con đường Bắc Tông, một người cần phải trải qua vô lượng, vô số kiếp tu hành mới có thể đạt đến quả vị Phật. Nhưng theo con đường Mật Tông thì có thể đạt đến quả vị Phật ngay trong một kiếp. Đó cũng là lý do nhiều người gọi Mật Tông là con đường ngắn nhất. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa ai cũng có thể đi theo con đường này, mà thật ra đây là con đường vô cùng khó khăn, chỉ dành cho các bậc Bồ Tát, các vị tổ mà công phu tu hành hết sức tinh tấn, đã phát những hạnh nguyện vô cùng lớn lao, đã khai mở lòng từ bi, phát triển trí tuệ đến chỗ chốt ráo. Mật Tông là một con đường hết sức linh thiêng và bí mật. Các vị tổ đều nhấn mạnh đến việc trì tụng thần chú như phương tiện đạt đến giác ngộ. Truyền thống Mật Tông xây dựng trên căn bản truyền khẩu quyết giữa thầy và trò. Các khẩu quyết này được giữ vô cùng bí mật. Nhưng danh từ bí mật không thể hiểu như một sự giấu giếm, không muốn cho ai biết. Hòa thượng Thomo cho biết những khẩu quyết đó sở dĩ bí mật vì chỉ có những vị thầy muốn biết rõ căn cơ, trình độ học trò, nên phương tiện chỉ dạy một phương pháp tu hành thích hợp nhất và chỉ riêng cho học trò đó thôi. Khẩu quyết này có thể ví như một thiền tông công án, một chìa khóa giúp cho người trì tụng, quán chiếu, tu hành phá vỡ được màn vô minh. Cũng giống như thiền, tu theo Mật Tông đòi hỏi phải có một vị thầy chỉ dẫn, chứ không thể đọc một vài câu thần chú, nghiên cứu ít sách vở, lý thuyết mà có thể hiểu được. Việc hành trì Mật Tông vô cùng khó khăn, đòi hỏi người tu phải có một thân thể cường tráng, ý chí cương quyết, tập trung tư tưởng, khai mở trí tuệ để nhìn xuyên qua màn vô minh, thẳng vào thực tướng của sự vật. Tu theo Mật Tông có nhiều nguy hiểm, vì nếu không được hướng dẫn đứng đắn, người tu có thể trở nên điên loạn, mắc vào những ma chướng, đi vào con đường tà muội lúc nào không hay. Do đó, trước khi tu theo Mật Tông, các vị thầy khuyến khích học trò phải nghiên cứu kinh điển, giữ giới luật thật nghiêm minh. Chỉ khi đã nghiêm trì giới luật mới bắt đầu phát những hạnh nguyện rộng lớn như một kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình. Khi lòng từ bi khai mở, lại phải biết quán chiếu về tánh không, giữ tâm vô sở cầu, thì mới mong có thể bước vào mật tông mà không sợ nguy hiểm. Trong giai đoạn tu hành đầu tiên, người tu thường vào những nơi vắng lặng cô tịnh để tu hành, gìn giữ cho thân khẩu ý được thanh tịnh. Nhờ trì tụng những bài thần chú khẩu truyền, nhờ được sức gia trì của các vị tổ, chư Phật, chư Bồ Tát, dần dần tâm thức người tu trở nên trang nghiêm, tĩnh lặng, có thể đón nhận những luồng thần lực gia trì để làm gia tăng nguyện lực của mình. Sau khi tu hành thuần thục, tâm thức tĩnh lặng, không còn một vọng niệm nào, thì người tu mới bước vào giai đoạn hợp nhất, bước vào những cảnh giới không vô biên xứ định, không còn phân biệt chúng sinh hay pháp giới, quán triệt được tánh không. Chỉ khi đó người tu mới có thể nhập pháp giới giúp đỡ chúng sinh, vì lúc đó tất cả những cử chỉ, ý nghĩa người tu đều trang nghiêm thanh tịnh, không còn ô nhiễm, mỗi cử chỉ đều là những ấn quyết, lời nói đều là những chân ngôn, nói theo danh từ thiền là có thể thõng tay đi vào trời. Dự định du hành vào Tây Tạng lần thứ hai của tôi phải tạm hoãn lại vì cuộc chiến. Nhưng trong thời gian chờ đợi, một cơ hội thuận tiện khác, tôi có dịp quen biết đi Gotami, một sinh viên mỹ thuật tại Đại học Shantiniketan, tỉnh Bengal. Đi Gotami đã giới thiệu tôi với những học giả nổi tiếng của Ấn Độ khi đó như Nandalal Bose, Rabindranath Tagore và Mahatma Gandhi. Sự giao thiệp giữa tôi và những người này bị chính quyền Anh nghi ngờ, nên họ bắt giữ tôi để điều tra một thời gian. Sau cùng vì không tìm được bằng chứng gì, họ đưa tôi đến Chumbi, một làng nhỏ gần biên giới Ấn Tạng, và yêu cầu tôi không nên rời khỏi đây cho đến khi có lệnh mới. Lúc đầu tôi rất nản chí vì tình trạng quản thúc này, nhưng trong cái rủi lại có cái may, tôi làm quen được Hòa Thượng Echo, một vị lạc ma nổi tiếng trú ngụ gần đó. Không như đa số tăng sĩ thường mặc tăng bào màu nâu, xám hay vàng, Hòa Thượng Ezo chỉ mặc một chiếc áo mỏng được vá bằng hàng trăm mảnh vải khác nhau, vì Ngài tu theo tôn chỉ Ripas của vị Thánh Tăng Milarepa, tức là vị hành giả mặc áo rít. Cuộc đời của Hòa Thượng Ezo cũng rất đặc biệt mà tôi đã nghe kể lại như sau. Có hai vị lạc ma là Ezo và Rito cùng theo học một thầy. Rito là một học giả tinh không kinh điển, có thể giảng giải trích dẫn hầu như tất cả sách vở một cách dễ dàng. Trong khi Ezo chỉ chuyên tâm lễ bái thiền định, lạc ma Rito ghi danh vào Đại học Ripon, tốt nghiệp thủ khoa, trở nên một pháp sư nổi tiếng của Tây Tạng. Trong khi lạc ma Ezo vẫn ẩn tu tại làng Chumbi. Sau nhiều năm không gặp nhau, một hôm pháp sư Rito có dịp công du qua làng cũ. Nhớ đến người huynh đệ đồng môn, ông ghé lại ngôi chùa xưa thăm hỏi. Gặp nhau cả hai đều mừng rỡ, chuyện trò vui vẻ. Rito bèn hỏi Ezo đã tu học đến đâu. Lạc ma Ezo thành thật thưa rằng bao năm nay chỉ chuyên tụng một bộ kinh A Di Đà mà thôi. Pháp sư Rito lắc đầu than cho chú em quê mùa hủ lậu, kinh điển thiên kinh vạn quyển không đọc, mà chỉ đọc tụng có một bộ kinh tầm thường mà gần như ai cũng biết. Rito bèn giảng giải cho Ezo một hồi về những pháp môn cao siêu cho đến tận khuya mới đi ngủ. Vừa chợp mắt ít lâu, ông đã giật mình tỉnh giấc vì thấy ánh sáng ở đâu chói lòa cả một vùng. Ánh sáng này phát ra từ phía chánh điện ngôi chùa nên ông ngạc nhiên rời trú phòng bước ra xem thế nào. Ông thấy lạc ma Ezo đang chắp tay đảnh lễ trì tụng hồng danh Đức Phật A Di Đà. Nhưng quanh ông này hào quang sáng rực cả chánh điện. Ông thấy trong hào quang đó có một ao sen lớn bằng các thứ ngọc báo với những lâu đài dinh thự toàn bằng vàng. Ngoài ra còn có những giống chim lạ cất tấu lên những điệu nhạc hòa nhã, vi diệu nghe như tiếng giảng kinh, rồi trời đổ mưa hoa. Những bông mạn đà la rơi xuống ao báo tỏa ánh sáng khắp nơi. Pháp sư Rito nín thở theo dõi cho đến khi lạc ma Ezo trì tụng xong bộ kinh A Di Đà thì linh ảnh đó mới biến mất. Quá xúc động, Rito vội bước vào hỏi làm sao Ezo lại có được thần thông như vậy. Lạc ma Ezo cho biết ông không hề có thần thông gì cả, mà chỉ chuyên tâm trì tụng sáu chữ hồng danh mà thôi. Nhưng làm sao ta thấy hào quang sáng ngời trong chánh điện và những linh ảnh lạ lùng? Chắc chắn chú phải có một phương pháp tu luyện gì nữa chứ? Lạt Ma Ejo cho biết ông không hề áp dụng một phương pháp gì ngoài việc gìn giữ thân khẩu ý cho thật thanh tịnh trang nghiêm để trì tụng hồng danh Phật A Di Đà mà thôi. Làm sao có thể như vậy được? Như ta đây lầu thông kinh điển tu tập bao năm nay mà đâu có kết quả gì. Có lẽ huynh chỉ đọc văn giải nghĩa để thỏa mãn trình độ trí thức, giỏi biện luận như một nhà thông thái mà thiếu hành trì, không chí thành cung kính, đọc kinh còn nghi ngờ, chỉ trọng về lý tánh mà không chuộng sự tu dưỡng thân tâm chăng? Như em đây chỉ chuyên tâm tin tưởng vào lời khuyên dạy của chư Phật, tin rằng có cõi Tây Phương Cực Lạc, tin vào đại nguyện của Phật A Di Đà và tha lực tiếp dẫn của ngài, rồi chí thành nguyện cầu sẽ được sinh sang cõi Cực Lạc. Pháp sư Vito bừng tỉnh, vội vã chắp tay đảnh lễ người em đã khai ngộ cho mình. Ông trở về Lhasa trình sự việc cho Đức Đạt Lai Lạt Ma rồi xin từ chức pháp sư về nhập thất tu thiền trong dãy tuyết sơn. Đức Đạt Lai Lạt Ma truyền lệnh cho xây một ngôi chùa nguy nga rộng lớn để xứng đáng với công đức tu hành của một vị cao tăng và phong cho Lạt Ma Ejo chức hòa thượng. Tuy nhiên hòa thượng Ejo không thích việc có một ngôi chùa riêng như vậy. Ông chỉ muốn tiếp tục sống trong ngôi chùa nhỏ bé nơi thung lũng Chumbi mà thôi. Vị quan trông coi việc xây cất lấy làm lạ, bèn hỏi tại sao thì ngài cho biết dù chùa cao to đẹp đẽ, dù cung vàng điện ngọc cũng chỉ là những hình thức bề ngoài. Hữu sinh hữu hoại, nay còn mai mất, không thể so sánh với cảnh giới của cõi Cực Lạc được. Sau cùng người ta đành mời ngài về trụ trì Chetcholin, một ngôi chùa lớn trong vùng, vì vị trụ trì tại đây đã qua đời trước đó ít lâu. Hòa thượng Ejo nhận lời quản trị ngôi chùa này, nhưng ông vẫn tiếp tục sống tại ngôi chùa nhỏ bé cũ gần đó, vì ông biết rằng vị trụ trì Chetcholin sẽ hóa thân trở lại đây trong một thời gian không lâu nữa. Sự tiếp xúc với hòa thượng Ejo đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu thêm về Phật giáo Tây Tạng. Theo hòa thượng Ejo thì Đức Phật đã chỉ dẫn rất nhiều pháp môn khác nhau, các đệ tử tùy theo căn cơ trình độ lãnh hội mà tu hành được giải thoát. Tuy nhiên vì biết vào thời mạt pháp, chúng sinh nghiệp sâu trí mỏng, khó có thể trông cậy vào tự lực cá nhân mà giải thoát, nên Đức Phật đã truyền dạy riêng một phương pháp giản dị là pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh. Pháp môn này tuy giản dị mà công năng vô cùng mầu nhiệm, bất khả tư nghị, vì ngay như Đức Di Lặc chỉ còn một kiếp nữa sẽ thành Phật, mà ngày đêm sáu thời còn đảnh lễ trì niệm hồng danh chư Phật. Hòa thượng Ejo cho biết sáu chữ hồng danh A Di Đà Phật có một oai lực vô cùng rộng lớn, với những mật nghĩa sâu xa mà chỉ có Phật với Phật mới hiểu rõ cùng tận mà thôi. Phật A Di Đà là pháp giới tàng thân, bao nhiêu công đức của chư Phật trong mười phương pháp giới, nơi một Đức Phật A Di Đà đều đầy đủ cả. A Di Đà còn có nghĩa là nguồn sáng vô tận, vô lượng quang, và tuổi thọ vô lượng, vô lượng thọ, hay nói theo nghĩa khác là bao gồm toàn thể không gian, ánh sáng và thời gian, tuổi thọ, tượng trưng cho chân lý tuyệt đối bất khả tư nghị. Như tôi đã trình bày trước đây, mật tông là một pháp môn bí mật không thể sử dụng lời nói ngôn ngữ mà diễn tả được. Pháp môn này đề cao việc sử dụng thần chú như một hình thức nhiếp tâm, và trong các thần chú thì chân ngôn hay ngôn ngữ của chư Phật là tinh hoa của tất cả. Đến đây cần phải phân biệt thần chú vốn là những âm thanh có công hiệu huyền bí và chân ngôn là những tinh hoa của Phật lý. Những ý tưởng ẩn kín trong tâm Phật mà chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu được toàn vẹn. Một số tôn giáo khác như Ấn Độ giáo cũng thường sử dụng thần chú, nhưng chân ngôn thì hoàn toàn là của Phật giáo. Nguyên văn chân ngôn thường được chép bằng tiếng Phạn, nhưng người ta không dịch ra vì ngôn ngữ hiện nay không thể diễn tả hết các mật nghĩa. Ngoài ra chân ngôn thường có rất nhiều ý nghĩa huyền diệu, nếu dịch nghĩa này thì mất nghĩa kia, không thể dịch một cách toàn vẹn vì ngôn ngữ tự nó đã vốn giới hạn. Người trì tụng chỉ cần tĩnh tâm chí thành, tin tưởng thì tâm ý người đó sẽ khế hợp với chân tâm của chư Phật mà được cảm ứng. Nếu dịch nghĩa thì người trì tụng dễ sinh lòng phân biệt, suy diễn nghĩa lý này nọ, phát sinh các vọng tưởng. Ngoài việc trì tụng chân ngôn, mật tông còn đề cao việc thiết lập những đàn tràng mandala với những nghi thức vô cùng đặc biệt để chiêu cảm năng lực gia trì của chư Phật.